trước chúng ta học tới cái giới thứ 149 hả? À? Coi như là hết tật đấu với ai, tật đấu với ông thầy mình nha. Ha, cái giới này nè. Thấy vậy để đại chúng thấy trong cái 10 cái điều nguyện của Phổ Hiền rất là khó thực hành ở cái tùy hỷ công đức không á. Nhớ. Trong kinh cũng nói mình tùy hỷ không, mà trong pháp hoa nói mà chia chỗ ngồi tùy hỷ với cái người đến tụng kinh đó. Hay là mình tùy hỷ đến cái việc tốt của người khác nó rất là khó. Hay là cái tánh xưa nay của mình là ganh tị này kia nọ, nó tập khí nó sâu dày, thấy ai hơn mình, thấy ai tốt hơn mình là chứng nhiên là mình không vui vấn đề đó. Hay ta có tiền ta cúng 1 triệu, mình không có tiền mình tùy hỷ không có công đức ngang nhau mà làm không được, nhớ không được. Thằng cái đó nó cái khó. 149 nhược tỳ kheo ni ư gia sanh tật đố tâm giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni, chữ mà gia sanh á là nghĩa là nó là thầy của mình, những người mà trong nhà mà sanh mình ra, mà nếu mà cha mẹ thì sanh cái thân này tứ đại này, còn những vị thầy tổ thì có thể sanh cái giới thân huệ mạng, sanh trí tuệ cho mình, sanh cái tâm cho mình. Này nếu mà tỳ kheo ni đối với thầy của mình mà sanh cái tâm mà đố kỵ, tật đố phạm ba vật đề, thì cái giới này cũng là bên ni với bên tăng không có vấn đề này nha. Là khi mà Đức Phật ở nước Xá Vệ cấp cô độc thì ở trong luật mình thấy Đức Phật chế giới rất nhiều ở nước Xá Vệ, trong cái giường cấp cô độc, mà cái những cái giới đề tứ phần đề cập rất nhiều những cái trong giới mà Đức Phật chế tại đó, khi hàng tỳ kheo ni mà phạm. Thì lúc ấy có một tỳ kheo ni tên là Đề Xá. Là cái vị này tỳ kheo ni này đệ tử có là tỳ kheo ni ăn ổn, mà tỳ kheo ni ăn ổn cũng đề cập ở trong luật rất nhiều nha. Ví dụ như là xin tiền hoặc là ta cho để mà cất cái nhà Bồ Tát, Bồ Tát đường, rồi là sắm y phục vân vân, liên quan đến nhiều vấn đề mà tỳ kheo ni ăn ổn á. Rồi tỳ kheo Đề Xá là đệ tử của tỳ kheo ni ăn ổn. Rồi mà cái Đề Xá này có một nhà Phật tử, đệ tử của tỳ kheo ni Đề Xá này là quen thân nhiều. Thì một hôm thầy của tỳ kheo ni Đề Xá này là tỳ kheo ni ăn ổn á, mới nói với Đề Xá rằng là thầy trò chúng ta nên đến nhà người đàn Việt. Người đàn Việt đó, mà người đó là đệ tử của Đề Xá. Đề Xá nó thầy muốn thì đi cũng được, miễn cưỡng thôi nha. Đề Xá thì kheo ni mới là y phục chỉnh tề, quan nghi đầy đủ, với qua tỳ kheo thầy mình là ăn ổn. Rồi mình đi lên đó thì ở chủ nhà thấy tỳ kheo ni ăn ổn, là y phục tề chỉnh, là có quan nghi, nên có phát tâm. Phát tâm đem cái sứ những cái thức ăn đồ trai phạn ra cúng dường tỳ kheo ni ăn ổn. Sau đó khi thọ trai rồi, hai thầy trò mới trở về chùa. Tỳ kheo ăn ổn mới nói với y tỳ tử mình là người đàn Việt ấy có tín tâm thành tín đối với ngôi Tam Bảo, nên khi thấy tôi đến liền sinh tâm hoan hỷ mà bố thí cúng dường nhiều vậy. Thì tỳ kheo đệ tử mà là Đề Xá mới là nói là với cái tâm mà tâm tật đố, chứ nó không bình thường nha. Nó tâm tật đố là người đàn Việt ấy có tâm đốc tín đối với thầy, nên bố thí cúng dường cho thầy nhiều như vậy. Bây giờ quý tỳ kheo cái giọng mà nói tính cách là không phải là hoan hỷ, nói tính cách mà nó hơi nặng nề, mà nó cánh ganh tị. Rồi số mà tỳ kheo ni thiểu dục tri túc mà biết cái tâm của tỳ kheo ni Đề Xá như vậy, mới đem nói với hàng tỳ kheo thưa với Phật mới chế giới này. Đó là cái tâm mà cơ hiềm mà ganh tị đối với thầy mình, cái việc không nên, ông thầy mình là lúc nào mình cũng là cung kính và cúng dường không hết, chứ đâu mà có ganh tị vậy. Thì cái giới này có bốn duyên, đủ bốn duyên mà thành phạm. Thí chủ có tâm tốt để cúng dường cho ông thầy, rồi thứ hai là thấy thầy được lợi nên sinh tâm tật đố, thứ ba là phát ra những lời nói về tật đố, thứ tư là nói rõ ràng người vi phạm. Đó là có bốn duyên cớ đủ và nó là phạm. À, nếu mà nên có tâm mà tâm tật đố nha, à, đó là cái động cơ chính này. À, thì khi khai à, giới này là Đức Phật đã kết giới như vậy, nhưng mà có trường hợp vào khai nên không phạm, à, là việc ấy đúng sự thật, hoặc là người đàn việc kia có tâm đốc tính ưa bố thí cúng dường cho vị tỳ kheo ni, à, do đó mà à, nói rằng người đàn việc này có tâm đốc tính với thầy, nó nói là nói thật lòng như vậy nó khai, hoặc là nó giỡn, nó nhanh, nói một mình, nói ở trong mộng, hoặc muốn nói việc này lại nói thành cái việc khác, thì những cái trường hợp đó không có phạm. À, nhân duyên ở giới này là tỳ kheo ni, là đệ tử mà xin tập tật đối với thầy của mình, khi thấy thầy mình đồ cúng dường của đàn việt, à, tuy là đương thời Đức Thế Tôn thi thiết thiện quyền phương tiện thị hiện, nhưng cũng rõ ràng dự đoán dạy bảo dẫn dắt trước các vị tỳ kheo ni đời nay, đối những cái bậc tôn tốt phải sinh tâm cung kính, nếu không tỏ lòng cúng dường lại sinh tâm tật đố người khác, vì các vị được thọ lợi dưỡng, à, là khinh thầy mạn pháp, à, đối với à, bạch y cúng dường người khác mà sinh tâm tật đố, tội ấy rất nặng. Khi thấy đạo hữu đồng tham tu học hoặc tỳ kheo ni khác có đức đạo song toàn, ưu tú oai nghi hay là nhàn tịnh, rộng nghiên cứu ba tạng kinh điển, tinh thông hai bộ luật, à, có khả năng thuyết pháp độ người, thọ sự lợi dưỡng của người khác mà dùng pháp không căn cứ quỷ bán, làm cho vị đó không có đồ cần dùng, không được lợi dưỡng tứ sự, à, nên trong cái luật của Phật mới nói là nếu mà tỳ kheo ni à, tiết hộ nhà người phạm tội ba đặc đề. Tiết hộ nhà người là như thế nào? Nghĩa là muốn cho chủ nhà đó chỉ cúng dường cho mình mà không cúng dường cho cái những cái tỳ kheo ni khác. Đó, mình ích kỷ, mình là hẹp hòi cái tâm nha. À, mà giờ nó cũng có nhiều. Mình biết là mình quen Phật tử nó giàu có là ủng hộ mình thôi, ủng hộ người khác dường như mình cũng không vui lắm. À, cúng cái chùa mình thì được, mà cúng chùa khác dường như là không thích. À, cái đó là cái mà cái tâm mà nó mình hẹp hòi. À, nếu mà tỳ kheo ni là tiết hộ nhà người phạm ba vật đề, đó là tiết hộ là mình nó bỏng sẻn nè, mà chỉ là cúng cho mình thôi. Luật Tăng Kỳ có nói nếu tỳ kheo ni có tâm sân tham tật đố, tiết hộ nhà người phạm tội ba vật đề, lại nếu thấy người được người khác tán thán khen ngợi thì sinh tâm tật đố sân hận quỷ bán, hoặc là đối với nhà thí chủ sinh tâm tật đố, đối với người trong chùa sinh tâm sân tham tật đố, đối với những lợi dưỡng về uống ăn sinh tâm sân tham, đều là phạm tội ba vật đề. À, trong tỳ na gia có thuyết minh là nếu mà tỳ kheo ni đối với nhà người khác mà có tâm sân tham tật đố thì bao nhiêu thiện căn đều bị phá hoại mất hết, à, làm chướng ngại cho mình và cho người khác, khác nào con chó đói mà gặp xương khô mà thôi. À, Đức Phật có nói rất nhiều về cái chuyện này. Nếu con chó đói mà gặp xương khô á, là trong kinh, à, Đức Phật mới dẫn ra một cái đoạn kinh mà kinh là kinh Bảo Tích. Con chó đói là như thế nào? À, trong kinh Bảo Tích á, nó là có một chó đói, nó nhìn giáo giác chạy dọc theo đường, gặp một cái khúc xương. À, người ta vứt bỏ lâu ngày không có chút thịt nào cả, chỉ còn dính chút mà là cái hơi hám cái máu đỏ thôi. Chó tưởng là cái một vị mà ngon liền chạy đến gặm, tha đến cái ngã tư hai chỗ mà đông người, hay vì quá thèm thuồng nên nó nhiễu nước miếng trên cái cục xương, ảo tưởng cho là ngon ngọt quý báu. À, chó đó cứ gặm hoặc liếm hoặc cắn nhai mà cảm thấy sung sướng, ưa thích, triền phược đối với cục xương kia, mãi không chịu mà nhả ra. Lúc bây giờ có một vị sát đế lợi, cái giai cấp thứ mấy? Thứ hai, Bà La Môn là số 1 nha. Bà La Môn là chuyên tế tự, lãnh đạo vấn đề tinh thần. Còn sát đế lợi là những cái vị mà quyền lực, nhu vua chúa đó, là cái dòng họ thứ hai là sát đế lợi. Và các trưởng giả toàn là những người đại phú quý. Nhân có việc đi trên đường này, con chó xa trăm thấy các vị ấy liền sinh tâm nhiệt não và không thích nè. Hay suy nghĩ những người kia đến đây chắc vì để họ để đọt cái khúc xương ngon quý của ta. Nghĩ như thế con chó liền nổi cơn sân hận, sủa lên những cái tiếng mà ghê khiếp, mắt đỏ ngầu nhìn những vị kia, nghe hai hàm răng nhọn ra gầm gừ như muốn cắn họ. Cái là Phật dẫn ở trong một đoạn trong kinh Bảo Tích. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Các vị sát đế lợi Bà La Môn kia chính là những vì có duyên sự khác mà đi trên con đường này, hay là muốn đến để mà giành cái khúc xương của con chó? Tôn giả Xá Lợi Phất mới nói là kinh Bạch Thế Tôn không có việc đó. Phật bảo Xá Lợi Phất, nếu như thế thì con chó đói đó sang tham kia vì duyên cớ gì mà sủa ra những cái tiếng kinh khiếp, nghe răng ra muốn cắn người như vậy? Trong giả Xá Lợi Phất mới là thưa rằng là kính Bạch Thế Tôn, theo ý của con hiểu á, thì con chó đói ấy sợ những vị sát đế lợi Bà La Môn kia mà đến là tham cầu món ăn ngon của nó, chắc chắn sẽ đọt món ngon cam lồ diệu vị của nó. Do ý nghĩ ấy mà có sủa ra những tiếng kinh khiếp và nhe răng ra định là cắn người. Đà Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng theo ý tưởng của ông thì quá đúng như thế. Theo như lời ông nói, đời mạt pháp tương lai có các bí xô đối với thí chủ của người khác luôn tập theo tánh sang tham, đồ vật nhà người đắm trước, đồ phẩm quế, nước tiểu, vọng sinh tâm triền phược trong đó. Dù gặp pháp đầy đủ không khó như vậy mà lại cứ xa lìa, không chịu tu hành. Chính vì ta quán xét những bi số này cho nên nói những hành vi ấy cũng như con chó điên kia mà gặm xương khô vậy. Ngày này Xá Lợi Phất, hôm nay xuất thế vì thương chúng sanh, muốn ngăn dứt những sự sai lầm đó mà chuyên suy nghĩ việc này. Vì những ác bí xô như thế nên nói thí dụ ở trên. Là gì? Đức Phật là nói ví dụ để mà thời này cũng có những hàng tỳ kheo và có thời mạt cũng có như vậy. Này Xá Lợi Phất, các Bồ Tát, Đại Bồ Tát vì muốn an ổn lợi ích cho chúng sanh, mong cầu trí tuệ của Phật nên thực hành pháp tỳ lê gia, tự nhiên là tinh tấn á, tỳ lê gia ba la mật, là tinh tấn ba la mật. Quý vị Bồ Tát Ma Tát này, đối với thịt trong thân mình hãy còn đem ra bố thí, huống chi là hiện cầu vọng tưởng các thứ thịt xấu xa khác. Rồi đối với nhà thí chủ của người lại sanh tâm sang tham tật đố. Này Xá Lợi Phất, hôm nay ta nói chánh pháp như thế, các bí xô kia trước đó đến nhà thí chủ của người không nên thấy bí xô khác mà sinh tâm tật đố. Nếu có bí xô nào trái pháp của ta thấy các bí xô khác hoặc nói như vậy, nhà thí chủ này trước kia là người quen biết của tôi, thầy từ chỗ nào đến đây, lại ở trong đấy hay sao? Tôi đối với nhà này thật là quen biết và chân thật, là với thân mật những trong gia đình này thường cùng nhau trò chuyện, cười giỡn, quan tâm chiếu cố lẫn nhau. Thầy là người nào, từ đâu đến đây mà xâm đoạt nhà thí chủ của chúng tôi? Cái này nó nhiều nha, nó nhiều, có dẫn ra rất nhiều trong cái đoạn ở trong này đối với một cái vị mà bọn sẻn. Thì cho bí sô mà thấy suy nghĩ sợ rằng thí chủ kia đem những cái vật đã hứa cúng cho mình là bố thí cho cái vị bí sô đến sau, do duyên cớ đó. Nhưng mà biết sau này đối với nhà thí chủ khởi ba thứ tội lỗi trọng đại. Thứ nhất là sinh khởi tội lỗi trụ xứ, nghĩa là nếu thấy bi sâu khác đến thì sinh tâm sân hận, nói rằng hôm nay tôi sẽ rời bỏ trú xứ này đến này để cho thầy ở, tôi không ở nữa. Thứ hai là phàm đối với những người gần gũi sẽ nói là không biết nên cho hay hay là không nên cho, nên là cho hay là không nên cho. Thứ ba là đối với thí chủ bất định sẽ vọng sinh ra các tội lỗi. Thì mình thấy nếu mình có những cái tâm mình khởi lên những cái tâm bỏng sẻn như vậy thì có những cái việc mà nó sở ra ba việc nè. Là xá lợi Phất mới nói là bí sâu mà sang tham đối với vị bí sâu mà đến sau phát ra ba lời ác mắng rằng nói về tội lỗi trú xứ, tăng thêm các việc xấu cho nhà đoàn diệt, khiến cho bí sâu này đến sau trong lòng sinh buồn bực mà không có là không có nên không có thèm ở lại tại chỗ đó. Còn đối với những lời thành thật của bí sâu đến sau đều cho là giả dối, giả làm ra người hiền lành vua nịnh gần gũi với bí sâu đến sau, tìm kiếm những tì vết nhỏ nhặt để nêu trước chúng mà cứ tội. Thì ngoài ra thì đa số là ganh tị với nhau, nói xấu nhau là có điều duy nhất nặng nhất, đó là cái lợi dưỡng, cái vật chất. Tại vì mình ưa nói xấu người khác để mà tôn mình lên, mình không tôn nhưng mà nói lỗi người khác rồi thì để người kia thấy mình là cái người hơn, là lợi dưỡng về phần mình. Thành cái đó như là cái danh cái lợi khó nha, nó là có. Thành nếu mà nói mình tu á là mình xả ha, là mình nhường hết những cái gì mà hạ mình xuống, là cái việc làm đó chính của người của người mà đi đến đạo mà khó làm việc đó. Ở đây là dẫn những cái kinh ở trong cái đoạn kinh ở trong Bảo Tích và Hoặc Dạy Hàng Tỳ Kheo. Thế nên chúng ta là Tỳ Kheo Ni đừng nên mà sinh tâm tật đố với nhà thí chủ của các bậc đồng nhân với mình. Phải có từ tâm trong mối là tương xử với nhau. Chúng ta nên biết rằng lợi dưỡng có thể làm tổn hại cho người tu, nên biết an phận tri túc, siêng tu đạo nghiệp. Phải an trụ vào bổn phận đạm bạc thanh tịnh, đó là công đức tối thắng thứ nhất. Nếu khi nào thấy tỳ kheo ni khác được những cơ sự cúng dường cung kính, hoặc là thọ những đồ cúng dường của người thí chủ quen biết với mình, thậm chí nếu thí chủ bớt phần cúng dường của mình đem cúng dường cho vị tỳ kheo ni khác, thì chính mình phải sinh tâm hoan hỷ, không nên sanh tâm sang tham tật đố. Lại cần phải hân hạnh và nghĩ rằng đây là nhân duyên thù thắng của ta, vì thí chủ kia bớt phần cúng dường của ta chính là giúp ta học tập pháp chẳng nhục, tinh tấn lo tu hành. Không nên thường khuyên tới lui nhà thí chủ, cũng đừng trói buộc triền miên với kẻ thân hữu. Phải an trụ nơi cảnh vắng vẻ, tu hành tri túc thiểu dục, chuyên nhớ đến sinh tử vô thường, cẩn thận nghiêm trì cấm giới. Được như vậy thì mau chứng niết bàn. Hành trì như thế sẽ được lợi ích vĩ đại. Vậy mong tất cả các bạn đồng tu nên cố gắng lên. Cái này lời của tác giả. Thì sang tham với cái bổn sẻn là ganh tị, cái đó là cái căn bản của cái người tu nha. Nó thành nó khó là chúng ta là xuất gia rồi, luôn luôn lúc nào cũng sống làm sao có thiểu dục tri túc. Mà nếu mà mình sống được cái thiểu dục tri túc là mình có thể giải quyết được tất cả những cái gì tham đắm đằng kia. Nếu mà thiểu dục tri túc rồi mình còn có tánh mà ganh tị hay là bỏng sẻn là mình không có. Đó là cái giới thứ 49 và cái giới 50. Là 50 á, 150 là nhược tỳ kheo ni, dĩ hương đồ ma thân giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni dùng những cái là bột thơm mà chà xoa thân, nó là phạm ba vật đề. hay là dùng nước hoa cũng được. Chữ ma này là thoa nha, là thoa là một cái kêu massage đó. Hương đầu này là những cái hương mà hương bằng bột chứ không phải hương bằng nước nha. Cái này là cái sự mà trang điểm, cái sự mà cho cái thân của mình. Đối với người nữ thì cái này nó rất nhiều nha. Thì cái giới này Đức Phật cũng chế ở tại nước Xá Vệ. Cái lục quần tỳ kheo ni dùng các thứ mà nó thơm á, cái loại mà phấn, còn cái loại cái nước thơm mà ướp trên thân. Rồi các cư sĩ mà thấy vậy mới chê cười, coi như đâu có khác nào cái dâm nữ, đã kêu là xuất gia, là chánh pháp, rồi tự xưng mình là cái phạm hạnh bất tịnh. Nhưng mà rốt cuộc làm những cái việc đó là việc làm của người thế tục, của cái dâm nữ đi. Mà cái đó cũng còn nhiều lắm nha, phải không? Bây giờ là mình ưa đi đâu cái xịt chút dầu thơm cho nó thơm, hay là những cái phấn, những cái gì đó để mà mình xoa cái thân, là lo cái thân này. Đó là cái sự trang điểm. Có khi nó quen rồi, có khi ngoài thế gian ta làm như vậy rồi mình vô mình xuất gia, cái tập khí là những cái đó cũng còn nhiều. Mình không có quán được cái thân này lúc nào nó là bất tịnh, nó là nhơ quế cách này cách khác. Nhớ là mình ưa là lo cái thân của mình làm sao cho nó đẹp. Mà nó người xuất gia đôi khi đó mình nói là bỏ cái thân, cái nó nói vậy, nhưng mà lúc nào mình cũng ăn mặc, lúc nào mình sửa sang cho cái thân này mà không biết sửa để làm gì. Mình muốn là quỷ cái thân này cho nó xấu, dễ tu, nhưng cũng sửa sang chút, mà sửa sang cho người kia để thấy, chứ không phải mình sửa sang mình thấy đâu. Mình đâu thấy mình đẹp, mà sửa sang cho người khác. Thường hồi trước là mấy thầy mà học còn nhỏ, hòa thượng ở đây mới dạy, nếu mình sợ, sợ người khác đụng mình, mà mình sửa sẵn chiếc xe của mình cho nó đẹp, cho kêu người khác anh đụng. Tất nhiên mình mặc đồ cho đẹp đẽ, rồi thân hình nó trang nghiêm, mà là mình sửa sang là để làm gì? Để kêu chiếc xe khác đụng mình á. Nó là mình sợ người khác đụng, mà rốt cuộc mình kêu cho người ta đụng. Nó không phải mình sửa cho mình đâu, mình sửa cho người khác nhìn. Đó là nó khó đó nha. Cái đó là cái tập khí, cái nhiều đời. Cái giới này đủ ba cái duyên mà để nó phạm. Thứ nhất là sử dụng các nước thơm hay là những cái phấn thơm á. Nếu mà nó đồ thân thì là những cái bột mà xoa trong thân. Hai là không nhân duyên. Ba là dùng so ướp thì phạm. Cái nhân duyên này nó chỉ ví dụ như mà khi mà cái mùa đông ở các nước khác á nha, mình tắm rồi thì nên thoa cái loại kem ở trên thân, mà nếu không thoa thì bị ngứa. Đó là những cái xứ mà nó lạnh nhiều á, thì cái đó có nhân duyên như vậy thì mình làm mình không ngại, không có phạm đây. Còn nếu mà không có nhân duyên đó là mình làm mình muốn cho cái thân của mình nó đẹp để quyến rũ như người khác chẳng hạn, hay là hài lòng với cái thân này. Nếu cái người tu người ta nhìn cái thân lúc nào ta thấy cũng ghê tởm bất tịnh như vậy thì ta không có mê đắm. Ta nhớ cái tích mà qua Thủy Tiên á nha, thấy không, là có một cái chàng trai, phải không, có chàng trai đó hồi đó giờ không yêu một người nào hết, không có cô gái nào mà nói anh chàng anh chịu anh thương hết á. Mà cái mặt ảnh hồi đó giờ ảnh không thấy, em không thấy cái mặt của ảnh nó đẹp hay nó xấu cỡ nào. Nó một hôm anh ra cái bờ sông, anh ngồi anh cái nhìn xuống dưới nước trong dưới, anh thấy cái mặt anh xong đẹp quá, nó đẹp quá đi. Rồi là anh mê, chính ảnh mê ảnh. Rồi ngày nào anh cũng ra anh ngồi bờ sông để anh nhìn cái mặt của ảnh. Rồi sau này anh riết là tới cái cuối cùng là anh chết, ngồi tại đó mà chết, mọc lên chỗ đó là một cái hoa, ta đặt tên là hoa Thủy Tiên, phải không? Là nhớ cái tích cái Thủy Tiên á, là anh nhìn cái mặt anh anh thấy anh đẹp rồi anh mê cái mặt anh thôi. À, còn anh chàng mà diễn giả Đạt Đa ở trong cái trong Lăng Nghiêm mà nó đó nói à, nói khác là đó giờ thật sự á, là không ai mà nhìn thấy cái mặt của mình thật á, có ai thấy không? Đâu có thấy, thấy là thấy cái bóng chứ sao thấy cái mặt của mình nữa. Ta mình nhờ thấy cái mặt mình và nhờ cái gương, nhìn trong gương mới thấy cái mặt của mình, chứ đâu có ai thấy cái mặt của mình nữa. Nếu có mặt thứ hai thì mới thấy cái mặt của mình, phải không? Còn đây mình phải thấy cái bóng của cái mặt của mình. Nói chứ không phải rồi là lúc nào thấy ở trong gương đều nói của mình đó. Còn cái chính xác của mình là mình không nhận. Hãy nhớ cái đó mới điên đảo, Đức Phật nó điên đảo mới về, trong Kinh Lăng Nghiêm mới diễn tả là chỉ ra cái diễn giả Đạt Đa học cái đoạn đó đầu, phải không? Cái lúc cái đoạn là đoạn đầu của trong Kinh Lăng Nghiêm á, nói cái sự điên đảo á, nhận cái giả làm cái chơn. Diễn giả Đạt Đa một hôm mới nhìn lấy cái gương ra soi cái mặt của mình, nó thấy cái đầu của mình. Nó rồi là khi mà soi rồi á, úp cái gương xuống, thấy cái đầu mình mất tiêu à, đâu có còn nữa. Nó rồi cái là chính lấy tay mình ôm cái đầu của mình mà chạy. Học đoạn đó chưa? Học đầu chứ thầy nhớ là cái đoạn ở đầu Lăng Nghiêm. À, rồi cái là mất đầu, mất đầu. Nó diễn nhà Đạt Đa là mất đầu. À, tại vì khi mà cái gương còn để nhìn nó trong cái gương hiện trong đó thì còn cái đầu, thấy cái đầu của mình. Mà cái đầu, mà cái bóng cái đầu giả mà mình thấy. Còn cái đầu thiệt của mình đang ở với mình đây là mình là không thấy, mình là mất đầu. Úp cái gương vốn là mất đầu. À, mọi giờ hoàn toàn mình sống vậy không à, sống cái giả mà không sống với cái thiệt, à, lấy cái giả nó làm cái thiệt, rồi mà theo cái giả đó mà nó buồn, nó khổ, nó chấp, nó trước trong nó đủ thứ, nó hoàn toàn thứ đó không, chứ mình không có sống thật với chính mình. Nó thành mới là cái sanh tử luân hồi đó là liên tục như vậy. À, thì trong cái giới này là đem những cái nước hoa, những cái phấn thơm để xoa úp trong cái thân của mình, à, dễ hương đầu thân. À, trong luật ngũ phần mới nói là hương là chỉ cho những cái hương tiết ra từ gốc cọng lá hoa hay hương của những cái loại côn trùng, ha, cái à, những cái loài mà keo này kia nọ trong đó để mà chế ra cái mùi hương. À, trường hợp tỳ kheo thì phạm tội độ kiết la nha, ba chúng sao thì phạm độ kiết la, mà tỳ kheo ni thì phạm ba vật đề. Nhớ nha, có học rồi đừng nên là thoa kem thoa đồ kia nọ là sửa soạn nè. Nội cái mình là cái thời gian mình sửa soạn mình thấy nó cũng trật rồi, sửa soạn mình coi cái tâm của mình nó muốn cái gì, thấy không? Mình đem gì đó mình bôi lên cái mặt mình đó là cái ngay cái lúc đó mình kiểm soát là cái tâm mình như thế nào, có bình thường hay không bình thường đó. À, là cái đó là chúng thấy khó lắm chứ không phải dễ đâu. À, trong này nó là trường hợp không phạm, là trường hợp là có bệnh khi được phép dùng các thứ hương liệu để trị bệnh, hoặc có khi kẻ cường lực để bắt buộc, những trường hợp như thế thì gọi là không phạm. Dùng nước hay dầu thơm xoa thân làm cho người nghe mùi sinh tâm chê bai, là họ cho rằng tỳ kheo ni đã xuất gia mà vẫn còn đa dục, không tu phạm hạnh khác gì dâm nữ của thế gian. Nếu như các nam tử nghe mùi ấy, nếu họ là người có tâm dục, vì mùi thơm đó sẽ khởi dục niệm, hoặc là tưởng lầm là tỳ kheo ni dùng mùi thơm để dụ dỗ họ, do đó họ sẽ sinh ra vọng tưởng nhiễm ái và sẽ có những cái phản ứng không tốt vì ái nhiễm, à, xui khiến những cái hành động não loạn, do đó mà triền phược. Cho nên những vị làm đó thuộc về cái hạnh ngu si, tỳ kheo ni cần phải thận trọng mà ngăn ngừa răn cấm. Nếu trường hợp khi nào trong nhà, trong thất, trong chùa có mùi ô uế hôi thối, cần phải quét dọn, tưới nước, rửa cho sạch sẽ, hoặc dùng bùn nhơ xoa hoặc là hương liệu thơm để xong thì được phép làm. À, là trong cái bộ ngũ phần có một đoạn này là bây giờ tỳ kheo ni sợ mùi thối trong nhà, Đức Phật dạy nên dọn quét rửa cho sạch sẽ. Nếu mùi hôi thối vẫn còn thì lấy bùn thơm xoa. Nếu mùi hôi vẫn còn không hết thì ở trong bốn góc nhà nên treo những cái đồ hương liệu có mùi thơm cho hôi thối bay đi. Đó là trong cái bộ luật ngũ phần Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni á. Tỳ kheo ni xa lìa cha mẹ bà con đi xuất gia nên tu phạm hạnh, lấy giới làm hương, tự xong ướp thân tâm của mình không cho gián đoạn. Nên biết rằng tất cả loài hương trên thế gian thì mà hương bay thuận theo chiều gió, chỉ có cái hương đức hạnh mới là nó bay ngược gió và khắp cả muôn phương mà thôi. Cái mùi mình nói là ngũ phần tâm hương đó, giới hương, định hương, giữ huệ hương đó, giải thoát tri kiến đó. Chỉ có mùi hương đó là nó bền, còn tất cả mùi hương kia loại mà thế gian để mà truyền phược mà thôi. Phật dạy này các bí sô nên biết có ba thứ hương chỉ thuận theo gió mà song bay, không thể nghịch lại chiều gió, đó là hương gốc, hương cộng, hương hoa, đó là cái hương thế gian đó. Ba thứ hương này chỉ bay thuận theo chiều gió mà không thể bay lại ngược cái chiều gió. Còn ở bí sô mà là giữ giới thanh tịnh, đó là cái thuận nghịch cái chiều gió gì cũng bay. Lúc có cả hai chiều gió thuận nghịch đều có thể song bay lên trên cõi trời, trong cõi người đều nghe biết mùi thơm bát ngát đó, các bậc thánh hiền trong thế gian đều quý mến. Đó là cái giới hương. Giới hương này có công năng là song bay trong gió thuận gió nghịch trên cõi đời, trong cõi người đều nghe mùi thơm, các bậc thánh hiền trong thế gian đều sinh tâm quý mến. Thế nên gọi là trong Phật pháp của chúng ta có một diệu hương, đó là công năng song bay vừa trong gió thuận gió nghịch, có thể song bay khắp cả muôn phương như vậy. Trên cõi trời cõi người đều nghe mùi hương, các bậc thánh hiền trong thế gian đều quý mến. Thì đó là chỉ là cái hương, mà hương của cái giới hương định hương huệ thôi, ngoài ra đều là cái hương sanh tử của thế gian hết. Thành là chúng ta mà xoa những cái mùi hương dầu thế gian có đấy là cũng là trái với cái tinh thần của một người xuất gia. Ta phải tập trung làm sao tạo ra cái nguồn hương mà hương giới, hương định, hương huệ, đó là Tam Bồ Lầu Học 151. Là nhược tỳ kheo ni dĩ hồ ma gì? Chỉ là đặc hay là cặn á. Nhược tỳ kheo ni dĩ hồ ma chỉ đồ ma thân giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni lấy cặn dầu mè mà để thoa trên thân phạm ba vật đề. Cái này phong tục Ấn Độ nhận đề cập rất nhiều vấn đề mà hàng tỳ kheo ni mà trên thân xoa dầu, mà cái dầu mè, mà cái dầu mè này có công dụng ở trong khoa học hay luật cũng đề cập á, là xoa cái dầu mè này một là nó trị bệnh, hai là nó có cái phát dục. Nhớ cái dầu mè ở trong y học ta có nêu ra nha. Cái hôm trước mình có từ cái hồ ma tể. Hồ ma tể là gì? Là cái xác mè, là cái vỏ mè. Còn cái này hồ ma chỉ là cái cặn dầu mè, rồi cái cặn. Thì trong cái giới này là có, là nếu mà nói về cái duyên khởi là lục quần tỳ kheo ni dùng cặn cái xác dầu mè xoa chạ trên thân, các vị cư sĩ họ thấy họ mới chê, cái đó là việc làm, đó là việc làm của dâm nữ, của những người không đường hoàng. Còn những cái vị mà xuất gia rồi thì không nên làm việc cái như vậy. Thành ra cái này là cái quen của cái người Ấn Độ ưa mà thoa trên mình cho nó bóng, cho nó láng này kia nọ. Mà ở dầu mà Việt Nam thì mình không có xài, thì mình cái xác dầu mè này không có dùng để mà xoa thân nha. Nhưng mà trong luật, trong kinh cũng đề cập rất nhiều, đó là cái tục quán của Ấn Độ nha. Thì ở trong này Cái hồn ma còn gọi là chi ma nè, gọi là cự thắng nè. Diễn tả cái cây, giờ mình nói chung chung là nó hồn ma là cái loại mè, mà mè thì có thể để làm giàu, rồi có thể là để trị bệnh. Trong này đưa ra cái công dụng của cái hồn ma. Trong Lăng Già cũng có thuyết minh về cái vấn đề mà y học hồi xưa nha. Trong kinh Lăng Già quyển 8, nếu là Phật tử phải xa lìa đừng ăn dầu mè. Lại trong kinh dạy như cái tai họa ép dầu, như cái tai họa ép dầu trong 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 luật có đề cập, dầu mè có hàm chứa sinh tố ơ, cho nên có tác dụng tăng trưởng ý niệm dâm dục, hỗ trợ khả năng sinh lý. Vì thế nên dùng cặn mè mà xoa bóp trên thân là muốn cho da dẻ trơn láng. Thì coi như là phạm điều này. Ta là trong kinh Lăng Già có đề cập một đoạn về cái dầu mè. Đức Phật cũng kêu là Phật tử phải xa lìa đừng ăn dầu mè. Tại ăn dầu mè là cái tăng trưởng về cái ý niệm dâm dục. Là mình thấy hồi xưa Đức Phật có vấn đề mà khoa học ha. Là lúc đó mà Đức Phật đã nói vấn đề khoa học nè. Trong luật ngũ phần thì có thuyết minh nếu tỳ kheo ni không bệnh duyên, dùng cặn dầu mè xoa để cho thân thể được trơn láng, hoặc là dùng để úp trên thân, đều phạm ba vật đề, là luật ngũ phần. Rồi về cái phần có khai, khai là trường hợp mà không phạm, nó như là những thứ bệnh ngoài da như là mục nhọt, ghẻ lở, nứt da vì quá lạnh, bị phỏng lửa hay nước sôi, bị vết thương do côn trùng độc cắn. Những trường hợp như thế có thể mình dùng dầu mè xoa lên, hoặc là bị kẻ cường lực bắt ép thì không phạm. Nên là tỳ kheo ni nếu trường hợp không có những bệnh về da dẻ nên phải là dùng cà, nên phải dùng sát mè để so thanh thân, mà chỉ vì muốn cho da được đẹp trơn láng thì bị thế nhân chê bai, là hiềm trách, lại còn bỏ bê đạo nghiệp tập theo cái nhân gian, nên là Đức Phật nó cấm. Trong luật của phần bấy giờ tỳ kheo ni dùng dầu mè, dùng thẻ ngà là xương này chà sát trên thân cho trơn láng, quý tỳ kheo trông thấy đem việc là bạch lên Đức Phật. Đức Phật cũng nói ni không được làm như thế. Lục quần tỳ kheo ni là dùng thuốc bột xoa trên thân cho trơn láng, tỳ kheo trông thấy cũng bạch Phật. Đức Phật dạy ni không được làm như thế. Chúng ta nên quán sát thân nữ là thân bất tịnh, là thân đầy những máu mủ, thịt mỡ, hôi thối, chất dịch nhơ quế, dễ bị dối gạt, lại còn dối gạt người khác. Vì thế cho nên người tu phải sinh tâm hổ thẹn, thường phát tâm thanh tịnh. Mấy cái này nó cũng là, cũng tác động mạnh đối với vấn đề mà sự sống của mình đó nha. Trong kinh trừ khủng tai nạn, Phật có nói A Nan, Phật dạy tỳ kheo các ông phải quan sát sự dối gạt của nữ nhân. Tất cả nữ nhân chẳng khác vì những cái hình vàng mã, thứ giả mình đốt vàng mã, chỉ phết một lớp mỏng màu mỏng trên giấy, cũng như cánh con ruồi che đồ dơ bẩn. Trên thân thì xương gân liền nhau tụ hợp huyết nhục, mắt có ghèn, mũi chảy nước mũi, thân thể tiết ra mồ hôi dơ bẩn. Nếu không tắm rửa lau chùi thì hôi thối không thể chịu nổi. Suy nghĩ như vậy, quán sát thân nữ để chế phục tâm mê hoặc sắc dục. Quán sát kỹ thân người là nhà xương, dùng gân làm dây cột, dùng huyết nhục làm hồ trét, dùng y phục làm đồ lợp, dùng các thứ hoa các màu đẹp để trang sức, cũng như họa sĩ vẽ trên vách tường trét, tô sơn lá trơn láng bằng phẳng, dùng các màu đẹp vẽ hình mỹ nhân. Tất cả nữ nhân kia cũng giống như thế, không khác gì. Cần phải quan sát kỹ như vậy để trừ tâm dâm dục. Xét ra người muốn học đạo trước hết phải điều phục tâm, rồi sau mới được yên ổn. Nếu trước tiên không điều phục tâm, sao sẽ ăn năn không kịp, tà hạnh mê hoặc thí như con ngựa trong chuồng. Đến khi mệnh chung, rồi mệnh cùng với cái ý trái nhau, quyết không được giải thoát. Có người xem sắc, tâm liền mê hoặc, vô thường cho là thường, Khổ tưởng là vui, vô ngã, chấp có ngã, bất tịnh tưởng là tịnh, thì cần phải dùng trí tuệ quán sát vô thường, khổ không bất tịnh. Nếu người nào minh đạt như thế, tức là xa lìa loạn nạn trong đường dài sinh tử. Thành Phật mới trong kinh nói đi, nói lại rất nhiều để mà đề cập đến cái vấn đề mà sắc ái đối với chúng sanh. Mà nếu mà sắc ái mình không giữ được thì chắc chắn rằng mình không ra khỏi cái sự mà luân hồi. Còn lẫn quẩn trong này khó lắm. 151 qua 152 nha. Nhược tỳ kheo ni, sử tỳ kheo ni, ma đồ thân giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là sai, tỳ kheo ni xoa phấn sáp vào trong thân thể của mình phạm ba vật đề, hay là đấm bóp, là so bóp, thì chữ ma này là chà, là xoa nha. Những cái phấn, những cái hương thơm ở trên thân mình thì cái ở trong này thì liên quan đến cái số mà lục quần tỳ kheo ni, bảo các tỳ kheo ni khác là so bóp ở thân thể của mình. Các cư sĩ họ trông thấy rồi họ lại chê bai cái so bóp, mình thấy cái đó là cái cũng là liên quan đến cái dục vọng, cái tâm dục của mình, cái sự mà xúc chạm á, cái là một cảm giác mà nó dễ chịu, hoặc giả là cái thân của mình, thì cái đó liên quan cũng là cái một là cái dục của cái cơ thể. Hay là cái này là nhờ cái người tỳ kheo ni, rồi kế cái giới kế nữa 53 là nhờ cái thức xoa, rồi 54 này mới nhờ sa di ni, rồi sẽ giới mà 55 này là nhờ cư sĩ. Đó là liên quan đến 4 năm giới mà soi trà. Ở trong Tăng Kỳ, nếu tỳ kheo ni không bệnh mà bảo tỳ kheo ni khác soi trà thân thể, tắm rửa kỳ mài, phạm ba vật đề. Nếu kỳ mà không soi thì phạm diệt tỳ ni, soi mà không kỳ thì phạm diệt tỳ ni, mà soi và đấm bóp luôn hay là đó là cả hai như vậy thì phạm chung ba vật đề. Đó là cái định tội của ma Tăng Kỳ. Còn cái trường hợp mà khai, những trường hợp không phạm, ở trường hợp thật sự có bệnh hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, tỳ kheo ni nếu có các chứng bệnh ngoài da hoặc là trượt té hoặc bị đánh bị thương, cần phải dùng thuốc xoa chà đấm bóp cho mau lành. Nếu tự mình không làm được, cần phải nhờ ưu bà di giúp, không nên nhờ đại tỳ kheo ni nếu không bệnh. Dù là đệ tử xuất gia của mình cũng không nên sai khiến họ làm việc xoa chà đấm bóp, giúp cho gân cốt thư giãn dễ chịu, kéo theo sự ham muốn ưa thích trong tâm. Làm như vậy sẽ bị thế nhân chê cười, chướng ngại việc tu hành của người khác, tự mình đánh mất quay nghi, lại còn thêm tổn phúc đức, mắc quả báo nặng. Như trường hợp có một vị tỳ kheo xuất gia mà sai đệ tử mà đổ phân, hãy còn mắc quả báo làm người bần tiện trong nhiều kiếp. Thì trong trong này có đề cập đến cái người đổ phân, đó là ni đề. Nhớ nhà hôm trước cũng có đề cập vấn đề mà Ubali với ni đề mà ni đề ở trong này, trong kinh Hiền Ngu có đề cập mà. Tại vì Ấn Độ là nặng cái vấn đề giai cấp rất nhiều. Những người mà trưởng giả, những người mà giàu có nha, ban đêm họ đi ở trong bô rồi thì họ đem đổ thì cái đó là bình thường rồi. Nhưng mà những người giàu sang họ không làm việc đó, họ đi trong đó thôi, phải mướn những cái người mà bần tiện, cái hạng mà giai cấp dưới để mà đi đổ. Thì ở trong đó có một người tên là Ni Đề, là viết ra Ni Đà, cũng là một tên nha, Ni Đề hay Ni Đà, là cái vị mà rất là nghèo hạ tiện, không có nơi mà nào mà nương tựa, mới làm nghề mà đi đổ phân, lấy tiền mà sống qua ngày đi. Thì giờ một hôm Đức Thế Tôn quan sát thấy biết có thể là Ni Đề độ được, vào trong Phật pháp, Đức Phật mới là mang bát đi. Một hôm mới Ni Đề là trên đường đi đổ phân cho một cái nhà giàu có kia, mới mang cái bình đi từ xa thấy Đức Phật. Thì Đức Phật mới là đi hướng về Ni Đề. Ni Đề mới là tìm cách mà trốn rẽ qua đường khác. Khi rẽ qua đường khác rồi cũng thấy là Đức Phật đi hướng của mình. Rốt cuộc Ni Đề mới sợ quá, nghĩ rằng Đức Phật và hàng thì kheo là cái bậc mà cao thượng thanh tịnh, mình là cái người mà nó nhơ bẩn như vậy, tìm cách mà tránh. Tránh mà rốt cuộc rồi là tránh không được. Thì một hôm Đức Phật mà đi gần đó, Na Đề mới là sát bên đó, mới bỏ cái bình đó mà chạy. Chạy rồi cũng gặp Đức Phật. Thì rốt cuộc rồi Ni Đề mới ôm cái bình mà chạy thẳng vào trong kia, xong đụng cái tường, cái bình phân kia nó bể ra, nó văng đầy hết con người của Ni Đề. Ni Đề sợ quá, úp mặt vô trong tường. Thì Đức Phật mới là kêu A Nan mới lại dẫn Ni Đề xuống dưới cái sông đó là tắm rửa cho Ni Đề thật sạch, đưa bộ đồ mới cho Ni Đề mặc. Rồi thì mới là Đức Phật mới là đi đến ở chỗ Ni Đề, mới hỏi là con có muốn xuất gia không? Ni Đề đó là thân con nhơ bẩn mà nó hạ tiện như vậy, đâu có dám, mà đâu có ai cho con xuất gia, con cũng không có dám mà nghĩ tới xuất gia vậy. Thì Đức Phật mới nói là nếu mà ông xuất gia, ta cho ông làm đệ tử theo ta. Thì khi mà Như Lai cho phép vậy, thì là Ni Đề mới được xuất gia. Xuất gia rồi là thời gian rất ngắn, Ni Đề có chứng A-la-hán. Mấy ngày sau cái Ni Đề mới chứng A-la-hán. Rồi khi mà chứng A-la-hán rồi, những cái hàng mà trưởng giả, những cái hàng mà liên quan gần gũi Đức Phật nha, mới là nghĩ rằng Ni Đề là một cái người mà hạ tiện, cái người mà đổ phân cho những cái người khác, mà vô xuất gia như vậy thì ta phải đánh lễ cho nha. Nếu mà là một vị tỳ kheo như vậy rồi ta phải đánh lễ, mà ta giai cấp nó cao mà đánh lễ với cái người mà nó thấp như vậy rồi là sao mà đánh lễ được, cái giai cấp thấp vậy. Rất nhiều người đồn bàn tán về cái việc đó, cái việc Ni Đề mà xuất gia như vậy. Thì tới tai của Vua Ba Tư Nặc, hôm trước thầy mới nói cái đoạn mà Vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật cho một cái người gánh phân mà đi xuất gia vậy. Thì Vua Ba Tư Nặc mới đi đến để thưa Phật vấn đề đó. Cái đoạn nó nói rồi, chúng nghe rồi phải không? Khi Vua Ba Tư Nặc mà nghĩ mà mình bây giờ vua chúa mà đến mà giờ đảnh lễ cái người mà cái dòng họ ti tiện, cái dòng họ mà thấp như vậy, mà cái người gánh phân là cái người mà nó nhơ bẩn, làm sao mình làm được? Mà vào vua chúa thì cũng phải đảnh lễ những hàng tỳ kheo. Thì nghĩ như vậy rồi Vua Ba Tư Nặc ấy đi thẳng lại chỗ Phật thưa. Thì đi tới trên tinh xá đó thì đứng ở ngoài cổng, mới là thấy một cái vị tỳ kheo ngồi trên thẳng đá đang giá y phục. Nhà vua tính định đến nói cái việc đó, mà thấy cái ông thầy này là ông đi xuyên qua tảng đá cuối cùng rồi, là mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói cái việc đó. Thì ở trong cái dòng họ Thích thì không có vấn đề giai cấp. Nó mới đưa ra vấn đề xóa cái ý niệm mà giai cấp đi. Thành bây giờ Ấn Độ hiện tại bây giờ giai cấp cũng còn rất nặng nha. Cách đây thời gian thì có ta kỷ niệm cái việc mà của cái ông gì đó mà ông đứng lên mà kéo mà xóa bỏ giai cấp hơn 100.000 người mà theo Phật giáo quy y với Phật, là bỏ tất cả những cái giai cấp, được xóa giai cấp ở bên Ấn Độ. Nếu ai theo đạo Phật thì đó họ kỷ niệm mà cái ông đó ông đưa ra để mà giải phóng một cái số mà giai cấp bên Ấn Độ đó. Nó liên quan đến vấn đề mà thành mình nói là Đức Phật có nói liền trong giáo pháp ta không có giai cấp, trong nước mắt cùng mặn, trong dòng máu cùng đỏ, cũng giống như biển, tất cả các sông đều là về biển, nhưng mà có một tên thôi và một có vị thôi, đó là một tên, tên biển, và vị đó là cái vị vị mặn. Thì trong giáo pháp Đức Phật là có một cái vị giải thoát thôi, chứ không có một cái vị nào nó khác hơn. Thì cái này là liên quan đến cái chuyện hôm trước chúng ta cũng xác định lại là cái vị mà ghi là vị Ubali, chứ không phải cái vị gánh thân này, là hất tóc, chứ không phải vị gánh thân Ubali mà gánh thân nha. À, năm giới liên tục có phải giống nhau. Qua mà 156 phải không? Mấy cái giới đó là giống nhau, sai mượn tỳ kheo ni nè, rồi mượn thức somana, mượn sa di ni, rồi mượn là u bà di cũng giống nhau đó. Rồi giới 56 này là nếu nhược tỳ kheo ni trước trữ khóa phải không, y giả ba vật đề, nếu tỳ kheo ni chữ trữ này là dồn, là chứa nha, chữ trữ á, là mặc đồ mà có dồn, chữ chữ khóa, trữ khóa trước, trữ khóa này là dồn những cái gòn hay những cái giải vào những cái miếng giải y á, nó là phạm ba vật đề, tất nhiên là dồn cho nó dày hơn, cho nó cứng hơn qua chẳng hạn. Nhưng mà cái này cũng là cái trang sức cũng của cái phái nữ. Nó tỳ kheo ni mà mặc y có dồn những cái bông phía trong mà phạm ba vật đề, thì cái này cái duyên khởi này, duyên khởi này là Thâu La Năng Đà, là một trong cái lục quần tỳ kheo ni á, mặc y mà độn cho cái mông nó lớn, thì cái này là cái mà trang sức của cái phái nữ á, thì coi như là bị những người khác họ chê bai cách này cách khác, việc đó là cái sự ăn mặc, cái sự mà trang điểm, hoặc cái sự mà sửa sang của những cái người thế gian ngoài. Mà sửa sang thì ở ngoài hoàn toàn mình học nãy giờ những cái giới sửa sang để cung phụng cho cái ái dục không à. Này chúng nhớ, như cái giới này Đức Phật cũng cấm là thì kheo không mặc đồ mà dồn để mà cho nó trang điểm về cái gợi lên cái sự dục đối với nam phái đi. Nên là chế, Phật chế cái này cấm. Khai duyên những trường hợp mà không phạm, trường hợp có bệnh nè, bên trong phải mặc y bệnh, bên ngoài mặc niết bàn tăng, ngoài cũng mặc áo ca sa hoặc là bãi cường lực bắt buộc. Cái này nó có cái duyên sự, cái nhân duyên đó là bệnh thì là khỏi. Tỳ kheo ni không bắt chước theo người thế tục, mặc y động mông làm cho mông lớn, eo nhỏ cũng không được, mặc áo thắt lưng và mặc những loại áo liên quan. Thì ở trong này cái tạp sự tỳ na gia có nêu ra vấn đề mà một đoạn trong cái tạp sự tỳ na gia, đó là Thổ La Năng Đà, cái duyên khởi mà ở trong tạp sự á, thì Thổ La Năng Đà mới đến bà Thắng Mang. Thắng Mang phu nhân này là vợ của ai? Ba Tư Nạc. Ba mà Ba Tư Nạc, cái tên Ba Tư Nạc với Thắng Quang cũng là một nha. Rồi cái Ba Tư là bà Thắng Mang này với bà Mạc Lợi phu nhân cũng là một, cũng là một đó. Là nếu nó Thắng Mang á thì sao mình hiểu là kết những cái dòng hoa nó đẹp, nó lớn nên gọi là Thắng Mang. Còn nếu mà nói là Mạc Lợi á, thì cái người mà giữ giường lài của một cái vị trưởng giả. Trong cái tạp sự tỳ na gia mới là Thổ La Năng Đà mới hỏi bà Mạc Lợi phu nhân á, đi khất thực rồi ngang nó mới ghé vào Mạc Lợi phu nhân mới họ hỏi. Rồi là hỏi là giờ bà Mạc Lợi phu nhân á, bà Thắng Mang á, nó sao mông của mà mũi lớn làm eo lại nhỏ thế kia. Mà cái này là cách mà trang điểm của cái phái nữ thôi, đối với cái người nam. Qua cái giới 157 Nhật Tỳ Kheo Ni xúc phụ nữ nghiêm thân cụ, trừ thời nhân duyên ba vật đề, nếu Tỳ Kheo Ni chứa những cái dụng cụ trang sức về cái thân của cái phụ nữ phạm ba vật đề, trừ khi có cái nhân duyên, thì bây giờ những cái phần mà của trang sức của người phụ nữ là gì? Là những cái hoặc giả là dòng, những xuyến, những cái gì mà trang sức mà thêm cho người nữ đó, hay là bảo vệ những cái gì mà của cái phái nữ để làm trang điểm cho nó đẹp hơn đối với người nam, trong cái giới này được Phật cấm. Hay là trong ba cái duyên thành tạo, đồ trang nghiêm thân của phụ nữ nè, rồi đồ nếu mà không có nhân duyên sắm mặc thì nó phạm. Đó là về cái duyên. Còn nếu mà khai duyên, trường hợp có bệnh hay là bị mạng nạn, phạm hành nạn, phải mang đồ trang sức trên thân để cải trang đi trốn, hoặc là bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. Nếu mà nó có những cái dụng cụ đó như là vòng này, xuyến này, dây chuyền hay cái gì ở trên người đó, đó là đồ trang sức trên thân thuộc sự ưa thích của hàng phụ nữ tại gia thế tục, nguyên vì tập quán có 84 thái hạ liệt khó bỏ, nên trong kinh Đại Á Đạo Tỳ Kheo Ni mới nói là người nữ thích đeo ngọc nơi tai, vàng ngọc chuỗi anh lạc nơi cổ, thích mặc y phục quý giá. Đây là những tập quán từ trước đến nay đều giống nhau của hàng phụ nữ. Thế nên người nữ sau khi xuất gia cần phải đoạn trừ tập quán tệ hại ấy, không được ưa thích nhiễm trước những đồ trang sức để sớm được thanh tịnh, vĩnh viễn lìa những cái ác pháp, thành tựu quả bồ đề mới xứng đáng gọi là một vị Tỳ Kheo Ni chân chánh. Thì cái đó là tránh những cái điều mà trang điểm, cái này mình là chứa nha. Nếu mà trang điểm thì nó phạm, là cái này là nó mà chứa, nó chứa những cái đồ trang điểm đó nên cũng vẫn là phạm ba vật đề. 158 là Nhược Tỳ Kheo Ni trước cách tỷ trì cái hành, trừ thời nhân duyên ba vật đề. Nếu Tỳ Kheo Ni là mang dép da, cách này là da nè, chữ tỷ này là dép hay là dài đó, rồi trì cái hành là cái dù, cái là cái dù á, là mang dù, rồi mà đi trừ có nhân duyên khác, nó phạm ba vật đề. Giới này có hai, một là sử dụng dép da, thứ hai là cầm dù che. Thì Ấn Độ mình thấy ít có sử dụng, người nữ cũng ít có khi sử dụng mà dù, hay người nam cũng không có, là sử dụng là nón, bây giờ nó là hiếm lắm. Thì là cái đó để dành cho những cái trường hợp đặc biệt. Là nó Tỳ Kheo Ni mà mang dép da cầm dù, đó là ta nói những người này là giống hàng trưởng giả, hoặc giả là những cái dâm nữ kia, nó khác là những cái bình thường đi. Thành Đức Phật nó là cấm. Cái về duyên khởi thì cũng nước xá vệ cấp cô độc, nó là lục quần Tỳ Kheo Ni mang dép da cầm dù che rồi mới là bị cư sĩ chê bai. Khi Phật mà chế giới này rồi mới là có một số Tỳ Kheo Ni đến cái chỗ thọ đại tiểu thực, hoặc lúc mà tập hợp ban đêm, hoặc trong lúc tụng giới đi đường bị trời mưa thấm ướt hết y mới, mà y nó bị hư đi, Đức Phật mới cho phép từ nay trở về sau thì Tỳ Kheo Ni nếu có lý do thì cũng có thể là cho sử dụng những cái dù để khi mà nắng mưa cái này cái khác. Đó là cái khai duyên, là có cái duyên sự nha. Có bốn trường hợp mà nó có mang tội, mang dép da nè và cầm dù, không nhân duyên mặc sử dụng những thứ đó, Tỳ Kheo cái ranh giới đã đi qua mà để phạm tội. Nó là tập sự Tỳ Na Gia, nó nếu có Tỳ Kheo Ni nào cầm dù che, cầm dù đẹp mà đi thì phạm ba vật đề. Nếu có Bi Sô Ni nào mang dép màu sắc tư đẹp cũng phạm ba vật đề. đời nay người xuất gia mang dép da và mang vớ trong luật tứ phần, là Đức Phật cho phép mang vớ trong bộ luật tứ phần quyển 3 có ghi rõ khi nào có nhân duyên á, thông thường dùng vải trên mặt, vải dưới đế và loại vải ở nhuộm thành quả sắc mà mai vớ để hộ chân. Trường hợp cầm mà dù thì nên dùng vải quả sắc để lộp thì mới hợp. Nếu cầm thứ dù đầu vuông, đầu tròn hoặc là cái lộp bằng lụa bằng đẹp tốt mà mang dép da hoặc là những thứ dép không phải quả sắc, hoặc là mang vớ bằng tơ hoặc đều nằm trong phạm vi mà cấm không được dùng, vì mất oai nghi của người xuất gia. Hơn nữa mang dù như thế thì bị người thế nhân chê bai, cho nên phải cấm tuyệt, không nên dùng. Đây là một cách mà nó trang điểm chứ không phải là nó cần thiết để mà mưa gió, thì cái điều đó Phật cấm. Tại đây là cái trang điểm của một cái tỳ kheo ni đi, gây cái sự chê bai của người thế gian. Quay giờ thứ 59, nhược tỳ kheo ni vô bệnh thừa hành trừ thời nhân duyên ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xe phạm ba vật đề trừ khi có nhân duyên, thì coi như là cái này xe hồi xưa thì nó là trâu bò nó kéo, ngựa kéo hoặc người kéo thì ở đây nước cũng chế Phật chế giới này cũng nước ở xá vệ, cái lục quần tỳ kheo ni ngồi trên xe đi ngang qua đường các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai. Mình thấy cái thời xưa thì gọi là không có cái động cơ, nếu có động cơ thì cũng không ngại gì, mà cái người kéo hoặc giả là trâu xe, trâu bò nó kéo thì cái đó mình thấy nó cũng khó đối với một cái người xuất gia. Cái giới bây giờ đủ duyên đó là phạm đó là xe nha, thiệt là xe không có nhân duyên ngồi xe tùy theo ranh giới đi qua mà phạm. Phật khai khi trường hợp phạm mà khi có bệnh mà ngồi xe các loài vật kéo đi hoặc và có mạng nạn phạm hành nạn. Thế nhân có một câu danh ngôn là an bộ đường xa, nghĩa là chậm rãi mà đi, tức là đi xe vậy. Thế nhân còn như thế huống chi chúng ta là người xuất gia tu đạo giải thoát, cần phải nghiêm trì thương người khắc kỷ, thương vật. Dù là xe cộ do xuất vật kéo cũng không được tự ý mà ngồi, huống chi là cởi trên lưng thú. Điều đó làm thương tổn tâm từ bi, lại mất oai nghi của người xuất gia, dướng lấy những sự chê bai của người thế tục. Trong cái A Hàm có dẫn một đoạn mà Đại Mục Kiền Liên đi đường á, trở về cái bạch Phật trong lúc đi đường con thấy một cái chúng sanh thân hình to lớn bị một chiếc xe bằng sắt lửa cháy hực mà máng trên cổ, người ấy lại rút gân cổ và gân bốn chân cột lên cổ rồi bị kéo lê trên sắt nóng bay lên hư không. Người ấy kêu gào than khóc một cách thảm thiết. Hỏi cái đó là cái nguyên nhân nào, Đức Phật mới bảo thì là người ấy trong thời gian quá khứ ở tại nước Xá Vệ dùng trâu bò kéo xe mà nuôi sống, do nhân duyên ấy sau khi xả thân đều phải đọa vào địa ngục, rồi là chịu những cái quả báo như vậy. Các thầy nên biết sự việc của ông Mục Kiền Liên trông thấy là chân thật, không phải là hư dối. Các thầy cần phải ghi nhớ mà thọ trì cho kỹ cái những cái điều này. Thì ở trong cái Phật thuyết thì thất xứ tầm quán có thuyết minh là nó đi bộ có năm điều công đức, có thể đi xa, có sức lực trừ được chứng hôn trầm, vật thực vật cơm dễ tiêu, không sinh bệnh, người tu hành dễ bị được định ý lâu dài không mất. Thì nó là nó đi bộ, mình đi nếu không có cần thiết gì thì chúng ta đây là nó hồi xưa nha, cái phương tiện mà những cái loại thú kéo. Bây giờ thì chúng ta đã đi cái vấn đề mà động cơ thì cái việc đó nó không không có trở ngại trên vấn đề mà di chuyển. Thì ở trong luật cũng có nói nếu mà già cực chẳng đã là cho đi xe ngựa, xe bò kéo mà phải là xe bò là cái chứ không được đi xe bò được ngựa đực. Đó là để mà tránh vấn đề chê bai hoặc là tâm nhiễm trước của mình. đó là 159 gói giới tỳ kheo ni. Hôm bữa nay tới đó đây nha, cái giới đại chúng chúng ta đọc đi đọc lại, tuy là những cái giới mà nó bây giờ nó không có không có mà nó là dính dáng với mình nhiều, nhưng mà là trong cái đời sống hàng ngày, nhưng mà thầy nhắc lại từ lâu rồi đó, thầy có nói những cái điều nào mà Đức Phật nói hiện tại mà cái thấy xã hội hiện tại không có liên quan và không cần, mà mình cũng không có còn những cái điều đó để mình giữ nữa, thì cái đó là cái là mà không bắt buộc, mình cũng là giữ cái giới đó. Nhưng mà những cái điều nào mà trong giới Đức Phật không có chế thời xưa, nhưng mà cái giới đó có liên quan đến xã hội hiện tại, đến cái sự tu hành của mình trong cái nếp sống hiện tại bây giờ, mình cũng phải giữ, chứ không phải là trong cái giới không có mà mình không giữ. Thế nhiều cái giới bây giờ mà cái đó đã nói trong quyển thứ 22 của Bộ Luật Ngũ Phần, hay những điều nào mà ta chế ra địa phương thấy không cần thiết các ông nên bỏ bớt đi, còn những điều nào ta chưa chế ra địa phương thấy cần thiết các ông không được không làm. Nên những cái địa phương nó cần thiết mà trong giới luật không có, mà những cái giới đó nó trở ngại trên cái quả chứng của mình ha, trên cái đường giải thoát của mình ha, thì mình cũng phải giữ. Thành vào cái thời này, về cái mà cái ác pháp dầu trong giới luật nó không có, tại hồi xưa cái ác pháp nó không nhiều như bây giờ, đại chúng nhớ nha, không nhiều như bây giờ, mà bây giờ nó quá nhiều vấn đề cái ác pháp đi, mà trong giới luật không có, mình thấy mình cũng cố gắng để mình giữ, làm sao cái tâm của mình nó nhẹ, nó yên ha, thì cái đó là cái mà mình biết rành về trong cái giới luật ha, thì làm thì mình thấy tất cả các cái giới mà Đức Phật chế ra ngăn cấm, thì cái điểm chính làm sao là chúng ta đừng đắm trước, nhất là cái tâm mà không có yên được. Thì nếu mà tâm không yên á, thì chắc chắn là cái định nó không có, mà cái định không có thì cái huệ nó không phát sinh. Thành tất cả các giới Đức Phật nêu ra để mà cái phương tiện phía ở ngoài, mà làm sao để cho cái tâm chúng ta được yên, mà được yên mà lặn sâu vào trong đó, cái huệ nó phát thôi. Thì đó là mà muốn cái tâm yên như vậy á, thì phải có những cái hàng rào mà nó ngăn, đó là cái giới ngăn để mà giữ được cái phía ở trong có định, rồi cái huệ nó mới phát. Thành là hàng ngày làm sao chúng ta sống làm sao mà nó nhẹ nhàng, đâu cái vấn đề nó cái vật chất mà cái nó dễ nhất, tại vì nó có cái hình tướng, nó có ngoài thân mình, nên mình có thể mình giữ làm sao cho nó nhẹ nhàng, mà đừng có bận rộn đối với cái thân của mình, nhất là những cái điều mà nó liên quan không có rờ mình hằng ngày, là cái đó nói thì cái vật chất ha, có những cái vật chất, nếu như vật chất mà nó mình bớ ít cái đấm trước á, nó thì là cuộc sống của mình nó rất là nhẹ. Mà nó nhẹ như vậy thì hàng ngày của mình nó sống cuộc sống nó sẽ an nhàn, mày thấy. Còn nếu mà mình sống mà nặng vấn đề vật chất, đó là cái mà chưa nói tới vấn đề mà liên quan nó sâu hơn, những cái mà dễ nhất ở ngoài, cạn nhất ở ngoài, đó là những cái liên quan, những cái thô mình thấy được mà mình có thể là dễ dàng mình bỏ, rồi có khi là một trong cái kiếp này. Còn những cái mà còn liên quan nhiều kiếp trước, đó là những cái tập khí. Tập khí nào tham, nào sân, rồi nào là si mê, nhất là những cái tập khí mà ái trước trong đó. Nó khó nhiều đời nhiều kiếp. Mà nếu những cái vật chất, những cái hàng ngày mình sống mà mình không bỏ được những cái mà tầm thường như vậy, những cái mà sâu, những cái mà khó hơn nữa, làm sao mình bỏ? Để chúng nhớ cái điều rất khó. Thành là nói đi nói lại rất nhiều á, hay là cái mà liên quan trong đời sống hàng ngày của mình mà nhẹ trong đời này, là những cái rất là tầm thường mà mình không có bỏ được, thì những cái mà sâu nữa làm sao mình bỏ được cái đó. Thì cái đó là cái mà rất cần đối với cái người xuất gia chúng ta. Những cái việc mà nó nho nhỏ trong cái việc mà tiếp xúc hàng ngày trong chùa của mình, những cái việc mà nó không đáng lắm mà đôi khi mình cũng không bỏ được, thì những cái mà nó sâu hơn, những cái nó quan trọng hơn là làm sao mình bỏ. Thì cái đó là cái là mà cái đời thường, nhất là cái vấn đề vật chất nè, rồi để với vấn đề mà sắc dục đối với cái tuổi trẻ, cái đó là rất nhiều nha. Nó khi nó vướng rồi là mình bỏ xuống không, nó không yên. Mà nếu mà cái nó vướng cái vật chất hay là vướng về vấn đề cái ái dục thì trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, nhất là vấn đề mà cái những cái thời khóa là chúng nhớ, không bao giờ mình nó lặn sâu được, không bao giờ yên để mình đi sâu vào trong cái thời, từ cái niệm Phật hay đến cái ngồi mà yên hay là mình trì chú, nó không có sâu được, bị những cái đó nó vướng. Mà nếu mà nó vướng như vậy chắc chắn rằng mình nó khó mà vấn đề bỏ. Mà vướng như vậy thì trên cái đường tu của mình chắc chắn không đi tới đâu, nó rất là khó. Mà nếu mà hàng ngày chúng ta tìm cái sự yên mà nó không có, thì sống lúc nào cũng là bận rộn, lúc nào cũng là trên cái hình thức như vậy, thì cả cái sự nghiệp mà xuất gia của mình cuối cùng rồi thì không có đạt được những cái ý muốn của mình trong cái kiếp này ra khỏi ba cõi, và chắc chắn như vậy nha. Nên thành ra đại chúng, cái gì là mình không cần thiết, là không quan trọng lắm, thì coi như là mình tập mình dứt bỏ cho nó nhẹ nhàng. Nên mà hành trì trong cái thời gian là mình còn đủ cái điều kiện, đủ cái sức khỏe của mình có thể mình cưỡng lại được. Khi một ngày khi mà nó yếu đuối cả cái thân và cả cái tâm luôn rồi thì khó lắm. Nhất là vấn đề mà tu cuối cùng ta sợ vấn đề mà cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp ta rất là sợ. Thì mình nếu mà không có đủ sức, không có quân tập nhiều những cái mà thiện căn, những cái mà lành mạnh, những cái mà cái tâm mà nó tịnh trong đó, thì khi mà cái thân này nó yếu rồi là cái tâm không có đủ sức để mà cưỡng lại những cái cảnh, những cái duyên ở ngoài khi mà nó đến, thì rốt cuộc rồi cái đời tu hành của mình nó cũng như mất hết nha. Rồi mất hết cái đời này, nó mất rồi cái đời sau chúng ta là khó mà gặp những cái chánh pháp và cái thiện tri thức, rất khó. Đại chúng nhớ cái vấn đề thầy rất sợ khi mà bỏ cái báo thân này mà cái tâm mình nó không có được những cái gì đó nha, thì chắc chắn là giàu có gây cái phước báo cái nào cũng là nhân thiên mà đó. Mà cái nhân thiên đó thì kiếp sau chúng ta nó khó lên gặp Phật pháp chánh pháp, nó rất là khó. Rồi từ cái xuống ngầm dân bao giờ nó là được những cái mà nó đứng vững, hay là cũng như ngài Trí Húc này nói, cái chiếc áo này của đời này của mình nó rách, nó dơ rồi mà mình làm sao mà thay cái chiếc khác nó có thể nó đẹp hơn. Còn nếu mà kiếp sau mình thay cái chiếc khác nó xấu hơn nữa, mình nghèo nàn đâu có tiền mà sắm những cái giải tốt thêm, thì chắc chắn là càng ngày nó càng xuống, càng xuống nữa. Vì hơn nữa là cái thời này cái ngũ trược ác thế nó càng xuống, cái thời mạt pháp nó càng xuống đối với cái người xuất gia. Bây giờ cái người xuất gia ít có vấn đề mà đặt nặng vấn đề giải thoát, mà đặt nặng vấn đề cái vật chất hay vấn đề mà hưởng thụ của thế gian mà thôi. Nếu như vậy thì chúng ta càng ngày nó càng mất những cái cảnh mà đối với cái sự giải thoát nó càng càng mỏng bớt đi. Những cái cảnh bên ngoài, những thiện hữu tri thức, những cái vị mà hồi xưa rồi nó là rất nhiều. Ví dụ mà nói như Trung Quốc chẳng hạn, người này chỉ người khác, là cái người ta ta biết được á, cái sự mà chứng ngộ, cái sự mà không bị ràng buộc của thập triền thập sử hay của kiến tư hoặc, nó rất nhiều người. Còn bây giờ mình cả cái nước mà mình kiếm một người thật sự nó ra khỏi sanh tử, họ là tự tại, sống là sống tự tại, bây giờ nó cũng khó lắm. Hay cái nhân bậc cao tăng mà đúng mức á, có khi trên hình thức hoặc giả là trên cái danh vị rồi mình thấy nó vậy thôi, chứ thực chất á khó. Các bậc mà cao tăng bây giờ đó là cái thời mặt pháp này khó lắm. Nha, thì mình nói là mà sanh lỡ mà lăn lộn trở lại thì đối với cái bậc mà thiện hữu tri thức, những cao tăng, những cái bậc đó, cái cảnh mà dễ để mà giữ tâm nó tu là cả ngày càng cạn bớt nha. Nha, là khó gặp cái cảnh đó. Nha, thành là cái đó là cái rất sợ. Là nó đời này chánh pháp mình là mình thấy là mình gặp được cái chánh pháp mà mình chưa có làm được. Mà nếu mình không cố gắng mình giữ mà trồng nuôi dưỡng cái thiện căn của mình á, thì kiếp sau chắc chắn rằng là nó phải xuống thôi, chứ không bao giờ nó dừng lại ở cái đây với nó tiến lên được. Khó là khó, càng ngày nó mỗi lần sanh ra mỗi đời như vậy, chúng ta phải là nó xuống à. Cái cảnh ngoài nó cũng không có đủ tốt, rồi cảnh trong thì nó cũng không nuôi dưỡng được cái trưởng thành, thì càng ngày nó càng xuống thôi. Cái bụi tre mà có ban đầu nó lớn rồi lần lần những cái măng nó nhỏ đi. Nếu như vậy thì cũng khó khi nào chúng ta mà ra khỏi được cái luân hồi trong cái kiếp này. Thành là chúng ta làm sao để mà vươn lên được, rồi trở lại đây vì cái nguyện lực chứ không phải vì cái nghiệp lực. Nếu mà cái nghiệp lực đó thì nó cũng khó mà ra khỏi được. Trừ cái nguyện lực thì cái chừng đó thì tha hồ. Thì cũng mong rằng chúng ta mà đi được gặp chánh pháp, bây giờ thì gặp chánh pháp nó rõ ràng, trên đường đi của mình rõ ràng á. Nhưng mà mình không có cố gắng mình giữ được thôi, thì nó mất những cái nhân nó đi. Thì cái nhân nó mất đâu thì những cái đời sau mà khó mà có là được đó. Thì đó là cái đại chúng cũng lưu ý nhiều, mình làm cái việc gì hàng ngày cũng vậy. Trong cái sự sống của mình, trong cái cương vị của mình, làm gì cũng phải là cái cân nhắc. Mà nhất là vấn đề mà thiện hay là ác, việc đó có lợi trong cái đời này không có lợi đời này. Nếu mà đời này mình không lợi, đời vị lai không lợi, nhất định không làm. Chứ là mình làm rồi cứ là tới đâu hay tới đó, vậy là nó trên đường đi của mình nó khó nha. Đó là những cái lời mà thầy cũng mà nhắc nhở đại chúng trong cái kiếp này mình được làm người, rồi mình được gặp chánh pháp, mà mình không có làm được gì trong cái đời này thì cái đó cái mà rất tiếc, mà cho những cái đời sau đi. Đó là những cái điều thầy muốn nói. Thôi có gì không, đại chúng có gì để hỏi không? Chứ nhiều người sống là giờ sống là kia như là như lục bình trâu vậy nha, kệ tới đâu hay tới đó, ngày mai sao cũng vậy, kệ nó tới đâu hay tới đó, bây giờ sống để vậy thôi, khó lắm. Thôi nghĩ nha.